Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Tú Anh, Thùy Dương, Đức Tâm, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 3 Tây tháng 11, 2016. Chủ tịch Trung Quốc tố giác âm mưu tạo phản trong đảng Cộng sản. Tổng thống Hàn Quốc bị đe dọa điều tra về vụ tai tiếng chính trị. Lãnh đạo Daesh kêu gọi tự thủ tại Mosul, Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Nga thực sự muốn quay lại quân cảng Cam Ranh Việt Nam? Kính thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc bị lung lay vì những âm mưu chính trị, tham ô, lạm quyền, gian lận bầu cử. Trên đây là những lời cảnh cáo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hàng trăm đảng viên cao cấp vào tuần trước và mới được tiết lộ hôm nay, Tú Anh cho biết thêm.
Báo Đảng Nhân dân Nhật Báo trong số ra ngày hôm nay cho biết nội dung hai văn kiện liên quan đến hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, cũng như những bình luận của lãnh đạo Tập Cận Bình. Theo nhân vật số một của Trung Quốc, từ nay có thêm tước hiệu Hạch Tâm, thì Đảng Cộng sản đã bị lung lay vì lòng tham không đáy của một nhóm lãnh đạo bị tiền tài và quyền lực làm mê hoặc, giả vờ tôn trọng đường lối của đảng, nhưng bên trong thành lập phe nhóm, phục vụ quyền lợi riêng tư và mưu toan chính trị. Chủ tịch Trung Quốc thú nhận là các chiến dịch bài trừ tệ đoan trong nội bộ đảng Cộng sản không mang lại kết quả. Tệ nạn gia đình trị, con ông cháu cha, gian lận bầu cử không chấm dứt, nạn lạm quyền tham ô, vi phạm pháp luật và kỷ luật cũng gia tăng. Theo Nhân dân Nhật Báo, liều thuốc mới đối phó với tình trạng bất trị này là tăng cường các nguyên tắc nghiêm khắc kiểm soát đảng viên như không tuyên bố, không phát tán tài liệu đi ngược lại chủ trương và đường lối chính thức. Tuy nhiên, theo nhận định của AFP, chỉ đạo chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc không áp đặt các biện pháp cụ thể như kê khai tài sản và giám sát độc lập.
Việt Nam bắt thêm một blogger vì các bài viết có liên quan đến nạn xả thải gây ô nhiễm biển nhưng bị xem là chỉ trích nhà nước.
Bác sĩ Hồ Văn Hải, tức blogger Hồ Hải 52 tuổi, là người thứ nhì bị công an bắt giam kể từ một tháng nay. Cơ quan công an ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp blogger Hồ Hải và ông sẽ bị điều tra cũng như xét xử vì tội phát tán tài liệu chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Báo chí chính thức Việt Nam cũng như các trang mạng xã hội và thông tấn quốc tế cùng đưa tin này. Bác sĩ Hồ Văn Hải bị bắt tại nơi làm việc là phòng khám bệnh đa khoa Á Châu ở Thủ Đức. Chiến lược giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam, hãy kiện tập đoàn Formosa ra tòa án quốc tế. Không chỉ đóng cửa tập đoàn thép là một số bài viết của blogger Hồ Hải. Theo báo Tuổi Trẻ, một sĩ quan công an tên Nguyễn Sĩ Quang cho rằng bác sĩ Hồ Văn Hải loan tải những bài viết làm người dân mất niềm tin vào chính phủ, vi phạm điều 88 luật hình sự. Tuy nhiên, theo AFP, đạo luật này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế xem là mơ hồ. Vào tháng 10, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang cũng bị công an bắt giam và cho đến nay vẫn không cho mẹ già và hai con nhỏ thăm viếng.
Về thời sự Bắc Á, Tư pháp Hàn Quốc hôm nay cho biết Tổng thống Park Geun-hye đang sa lầy trong vụ tai tiếng chính trị, rất có thể sẽ bị điều tra vào lúc người bạn cố vấn của bà đã bị câu lưu.
Trả lời hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Tư pháp cho rằng bản thân nữ Tổng thống hiểu được tầm mức nghiêm trọng của vụ việc, và với vai trò chỉ huy cuộc điều tra, ông đang nghiên cứu xem xét có cần thiết về mặt pháp lý, khả năng mở điều tra về bà Tổng thống để xác định sự thật hay không. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, một lãnh đạo còn đang tại nhiệm không thể nào là đối tượng điều tra hình sự, ngoại trừ vì tội nổi dậy hay phản quốc. Nhưng một số người cho rằng, cơ quan công tố vẫn có thể tiến hành điều tra Tổng thống để chuẩn bị cho việc khởi tố một khi nhiệm kỳ của bà Park kết thúc. Tổng thống Hàn Quốc những ngày gần đây đang phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ của người dân liên quan đến việc người bạn tâm phúc của bà là Choi Soon-sin, 60 tuổi, bị cáo buộc gian lận, lạm quyền thế và can dự vào công việc nội bộ chính phủ. Hiện bà Choi đang bị câu lưu. Còn hơn một năm nữa là bà Park Geun-hye hết nhiệm kỳ tổng thống, nhưng vụ tai tiếng này đã làm cho uy tín của bà tụt giảm thê thảm. Trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Hàn Quốc đã cho cải tổ nội các, sa thải thủ tướng và hai bộ trưởng cùng một số cộng tác viên, mở rộng chính phủ ra bên ngoài đảng cầm quyền. Tuy nhiên, phe đối lập tố cáo đó chỉ là một đòn tung hỏa mù.
Tại Hồng Kông, vì chủ trương độc lập với Trung Quốc, hai nữ dân biểu Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng sẽ phải mất ghế. Trên đây là lập luận của luật sư biện hộ cho phe chính quyền Hồng Kông tại phiên xử ngày hôm nay, trong bối cảnh người dân lo ngại Bắc Kinh can thiệp mạnh hơn vào nội tình bán đảo.
Vì Bắc Kinh đang gia tăng kiểm soát sinh hoạt chính trị Hồng Kông, nên phong trào đòi độc lập sẽ lên cao theo phản ứng nhân quả. Theo AFP, trong bối cảnh này, Tòa án tối cao tại Hồng Kông bắt đầu xét đơn của chính quyền Lương Chấn Anh xin tước quyền đại biểu lập pháp của hai nữ dân biểu từ chối tuyên thệ trung thành với Trung Quốc. Tại tòa, luật sư của chính quyền Hồng Kông trấn an là cho đến nay, ông Lương Chấn Anh chưa kêu gọi Bắc Kinh can thiệp cũng như chưa nhận được thông tin chính thức gì từ phía Trung Quốc. Cách nay 3 tuần, hai tân dân biểu Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng tuyên thệ theo cách riêng, choàng lên người khẩu hiệu Hồng Kông độc lập để không bị trói buộc phải trung thành với Hoa Lục. Lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh đưa vụ việc lên tòa án tối cao, ông còn tuyên bố không loại trừ khả năng Trung Quốc can thiệp. Theo báo chí Hồng Kông, cơ quan thường trực Quốc hội Trung Quốc sẽ cho ý kiến vào thứ hai tuần sau. Chủ tịch Nghị viện của Hồng Kông tuy thân Trung Quốc, nhưng ông bênh vực hai nữ dân biểu trẻ, muốn cho họ có cơ hội thứ hai. Theo ông, đưa vấn đề ra tòa án là không cần thiết và sai lầm.
Về thời sự Nam Á, nhà chức trách vùng Kashmir, Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa vô thời hạn 300 trường học nhằm bảo vệ các em học sinh khỏi các đợt không kích của quân đội Pakistan vào vùng biên giới này. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sébastien Farsi tường thuật.
Sáng thứ Tư, học sinh của gần 300 trường học dọc theo biên giới với Pakistan đã buộc phải ở nhà để tránh các đợt không kích ngày càng nhiều. Nhưng không có gì chắc chắn là việc đóng cửa trường học vô thời hạn sẽ bảo vệ được các em. Hôm thứ Ba vừa qua, một em nhỏ đã thiệt mạng khi đạn súng cối bắn trúng vào bếp nhà em. Khoảng 18.000 người đã buộc phải rời khỏi các làng ở vùng biên giới từ một tháng nay, kể từ khi quân đội Pakistan bắt đầu các đợt không kích. Quân đội Pakistan tấn công để phản ứng lại các chiến dịch đột kích mà Ấn Độ tiến hành hồi cuối tháng 9 nhằm phá hủy các thiết bị mà Ấn Độ coi là của khủng bố Pakistan ở Kashmir. Có vẻ như giáo dục là một trong những nạn nhân chính của đợt căng thẳng mới tại khu vực này, vì một phần các trường học của Ấn Độ ở Kashmir đã bị đóng cửa từ 4 tháng nay, theo lời kêu gọi của phe ly khai. Khoảng 25 trường học đã bị thiêu hủy, nhưng nhà chức trách vẫn chưa xác định được những kẻ tấn công.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Tại Iraq, lãnh đạo Daesh kêu gọi binh sĩ cố giữ thành phố Mosul. Trong lúc các lực lượng Iraq đang ở cửa ngõ Mosul, Iraq, lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo Abu al-Baghdadi đã kêu gọi quân thánh chiến kháng cự lại quân đội Iraq. Trong cuộn băng ghi âm được một cơ quan truyền thông thân cận với Daesh phát đi tối hôm qua, Baghdadi hối thúc, xin trích, cố giữ các vị trí của mình trong danh dự thì còn dễ gấp 1.000 lần hơn là rút lui trong hổ thẹn. Đây là lần đầu tiên kể từ một năm nay lãnh đạo Daesh mới lên tiếng. Trong lúc đó, lực lượng đặc nhiệm Iraq đã tiến nhanh chỉ còn cách Mosul khoảng 600 mét và đang đợi các cánh quân khác áp sát thành phố này từ các hướng khác nhau. Từ Baktella ở phía đông Mosul, thông tín viên Orian Vakye gửi về bài tường trình.
Les forces spéciales irakiennes se trouvent maintenant à 600 mètres de l'entrée de Mossoul suite aux avancées
de một văn phòng cũ của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở ngay lối vào Basoya. Đại tá Muntazir Anshama kiểm soát việc triển khai của lực lượng đặc nhiệm ở Iraq, ở mặt trận phía đông thành phố Mosul. Các binh sĩ chỉ còn cách thành phố khoảng 600 mét. Ông nói, lực lượng của chúng tôi có thể tiến vào Mosul, nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm, chấp nhận rủi ro này, bởi vì quân khủng bố Daesh đang ở bên trái và bên phải đường tiến quân của chúng tôi. Chúng tôi không muốn tạo cơ may cho những tên khủng bố ở Mosul. Để làm việc này, chiến lược quân sự của chúng tôi là lục soát từng mét đất được giải phóng. Tất cả các lực lượng hiện diện xung quanh Mosul phải đoàn kết, phối hợp để đánh đuổi Daesh ra khỏi Mosul. Chính vì thế, chúng tôi đang đợi các lực lượng ở mặt trận phía Bắc và phía Nam tiến vào gần Mosul. Chúng tôi gây áp lực đối với Daesh ở hướng này, để tạo thuận lợi cho các lực lượng khác tiến vào Mosul. Đài liên lạc thông báo cần điều động binh sĩ và xe bọc thép đến những nơi vừa chiếm được. Ngay lập tức, các binh sĩ khẩn trương lên xe bọc thép đi lục soát khu làng Ghazali. Một sĩ quan giải thích, khi chúng tôi nhìn thấy cờ trắng, chúng tôi không bắn, nhưng nếu thấy ai mang vũ khí thì chúng tôi bắn ngay và không để cho bất kỳ ai chạy khỏi khu làng này. Chúng tôi kiểm soát được từng người dân do trưởng làng cung cấp danh sách. Công việc này có thể kéo dài nhiều ngày, trong lúc các lực lượng khác hiện diện xung quanh Mosul tìm cách tiến vào gần thành phố hơn.
Orian Verdi, de retour de Bazouaya, RFI.
Liên quan đến thời sự châu Âu, văn phòng của tổ chức nhân quyền Amnesty International ở Nga bị niêm phong.
Hôm qua, khi nhân viên của tổ chức nhân quyền Amnesty International ở Nga tới văn phòng làm việc tại khu trung tâm Moscow, họ thấy ổ khóa đã bị thay, điện đã bị cắt và cửa bị dán niêm phong. Chính quyền thành phố, cơ quan đã cho Amnesty thuê văn phòng đã giải thích là do Amnesty chậm thanh toán tiền thuê văn phòng. Cơ quan quản lý đô thị Moscow khẳng định với Reuters là đã gửi thư cảnh báo Amnesty. Còn ông John Darlinson, giám đốc Amnesty khu vực châu Âu cho biết họ không nhận được thông báo của cơ quan quản lý đô thị Moscow và khẳng định có đủ giấy tờ chứng minh đã thanh toán tiền thuê văn phòng đúng hạn, kể cả tiền tháng 10. Ông tuyên bố có thể đây là nhầm lẫn từ cơ quan hành chính Nga hoặc cũng có thể đó là ván bài chính trị của Moscow.
Cũng trong lĩnh vực nhân quyền, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International ngày hôm nay công bố báo cáo điều tra về những trường hợp cảnh sát Ý đã sử dụng các biện pháp giống như tra tấn để có được vân tay của các dân nhập cư được cứu vớt và tạm trú tại nước này.
Các chuyên gia của Ân xá quốc tế thực hiện 170 cuộc phỏng vấn những người vượt biên nhập cư. Trong số này có 24 nhân chứng khẳng định đã bị cảnh sát Ý ngược đãi. Một số nhân chứng khác cho biết bị cảnh sát đánh đập, tra tấn bằng roi điện để buộc nạn nhân phải cho lấy dấu vân tay. Theo AFP, nhiều người vượt biển khi được cứu vớt và đưa vào nước Ý đã từ chối không cho lấy dấu vân tay, mục đích là để họ có thể đi định cư hoặc xin tị nạn ở một nước khác. Ân xá quốc tế cho rằng không chỉ Ý mà cả Liên hiệp châu Âu cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Amnesty International kêu gọi phải mở một cuộc điều tra độc lập.
Về bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump tin là thắng cử. Nhiều cuộc thăm dò ý kiến cử tri đã được thực hiện và đều cho kết quả giống nhau. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ cho cả hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton hiện rất xí xao. Mỗi ứng viên đều cố gắng hết sức trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhưng về mặt tâm lý, ưu thế nghiêng về phe Cộng hòa kể từ khi FBI công bố điều tra về các thông tin chứa trong máy tính cá nhân của người cộng sự thân tín của bà Hillary Clinton. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm.
L'humeur n'est plus à la plaisanterie dans les discours, mais à l'urgence.
Bây giờ không còn là lúc bông đùa với các bài diễn văn, mà phải khẩn trương hành động. Những người bên Đảng Dân Chủ tổ chức đến 7-8 buổi meeting mỗi ngày. Tổng thống Barack Obama cũng đã có nhiều buổi trò chuyện được phát trên các phương tiện truyền thông để kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Phi bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton. Trước đây, những người thuộc phe Dân Chủ đã vội ăn mừng khi chưa có gì khẳng định chắc chắn là chiến thắng sẽ thuộc về họ. Những người bên phe Cộng Hòa lại có vẻ như đang tin là sắp thua cuộc. Thế nhưng, rõ ràng là các tiết lộ của FBI đã gây ra những thay đổi mà không ai ngờ tới. Ông Donald Trump biết rằng những lá phiếu trước thời hạn là bất lợi cho ông, nhưng ông cảm nhận Nhà Trắng đã ở trong tầm tay. Điều này khiến ông có khí thế chiến đấu hơn bao giờ hết. Ông nói, thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các cử tri Dân Chủ ủng hộ Hillary Clinton và đang có cảm giác mua hớ là quý vị có thể thay đổi ý kiến và ủng hộ Donald Trump để ông ấy đưa nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn. Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trước đây đã từng giữ khoảng cách với Donald Trump, nay quay sang ủng hộ ông ấy. Nếu Hillary Clinton thắng cử, các nghị sĩ Cộng Hòa sẽ tìm cách khiến bà ấy như đang bị đầy xuống địa ngục. Thế nhưng, ông Nat Silver, chuyên gia các cuộc thăm dò ý kiến cử tri dự báo, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chiến thắng vẫn sẽ thuộc về bà ứng viên Đảng Dân Chủ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Pháp trao giải thưởng văn học Goncourt và Honoré 2016 cho hai nhà văn nữ người nước ngoài. Vào hôm nay, ban giám khảo giải thưởng Goncourt thông báo trao giải thưởng cho cuốn tiểu thuyết Bản nhạc dịu êm của nhà văn Pháp gốc Maroc Leila Slimani. Bản nhạc dịu êm là cuốn tiểu thuyết thứ nhì của nhà văn trẻ tuổi. Gần như cùng lúc, thành viên ban giám khảo giải Honodo đã trao giải thưởng năm nay cho Yasmina Reza, người văn Pháp gốc Iran, nhờ tác phẩm nói về thành cổ Babylon. Bà Yasmina Reza là một cây bút nữ đã thành danh trên văn đàn quốc tế, dấn thân vào nhiều thể loại, từ tiểu thuyết đến viết kịch bản và sáng tác cho nghệ thuật sân khấu. Nhiều tác phẩm của Reza được dịch sang 35 ngôn ngữ khác nhau, bà cũng đã đoạt nhiều giải thưởng văn học và sân khấu. Sau đây là phần tin ngắn.
Chiến dịch thanh trừng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn với cường độ cao. Theo Reuters, ngày hôm nay Bộ Nội vụ thông báo có hơn 1.200 hiến binh bị sa thải có dính líu với vụ đảo chính hục. Ngày hôm qua, Ankara phát lệnh bắt giam 137 giảng viên đại học bị nghi ngờ có liên hệ với phong trào của giáo sĩ Gulen đang lưu vong tại Mỹ. Tổng cộng đến nay, hơn 110.000 công chức thẩm phán chưởng lý quân nhân đã bị sa thải hoặc đình chỉ chức vụ trong chiến dịch thanh trừng sau khủng bố, sau đảo chính.
Một thủ lĩnh Al-Qaeda tại Syria bị Mỹ oanh kích. Hôm qua, Lầu Năm Góc thông báo ngày 17 tháng 10 vừa qua đã dùng máy bay không người lái bắn hạ Haydar Kirkan, một trong những thủ lĩnh của Al-Qaeda tại Syria. Theo ông Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Kirkan là thủ lĩnh của Al-Qaeda cao cấp ở Syria, chỉ huy các vụ tấn công ở nước ngoài. Kirkan được phép liên lạc với các thủ lĩnh cấp cao nhất của cả mạng lưới Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda, kể cả trước đây là Osama Bin Laden khi còn sống.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trong gọng kềm tư pháp. Ngày hôm qua, bản báo cáo mới về tình trạng tham nhũng tại Nam Phi làm nổi bật mối quan hệ giữa Tổng thống Jacob Zuma, một người đã có nhiều tai tiếng, với một doanh nhân tỷ phú kiểm soát truyền thông và công nghiệp lũng đoạn chính trị quốc gia. Sự kiện này gây cơn địa chấn chính trị. Báo chí Nam Phi gọi Tổng thống Zuma là xác chết chưa chôn và yêu cầu ông phải từ chức.
Mối liên quan giữa đồ uống có cồn và bệnh ung thư. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về ung thư thuộc Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày hôm qua, đồ uống có cồn là thủ phạm gây ra 700.000 ca bệnh ung thư trên thế giới mỗi năm, ung thư thực quản, ung thư trực tràng, ung thư gan hay ung thư vú, nhất là tại các nước phát triển, Bắc Mỹ, Úc, châu Âu và đặc biệt là Đông Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số người chết vì ung thư do rượu bia gây ra là 365.000 người một năm, tuy nhiên đa phần dân chúng lại không biết các đồ uống có cồn có thể dẫn đến bệnh ung thư. Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan giữa rượu và căn bệnh ung thư vú, đó là do chất cồn làm thay đổi nồng độ hormone nữ.
Thuốc mới trị bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Theo một tạp chí y học Mỹ, phân tử Vericenza tỏ ra hiệu nghiệm trong việc điều trị bệnh mất trí nhớ của người lớn tuổi, được thử nghiệm trên 32 bệnh nhân. Thuốc mới này vừa ít gây phản ứng công phạt, vừa làm giảm beta-amyloid, chất đạm độc hại làm tê liệt hoạt động tế bào thần kinh. Tuy nhiên, thuốc mới vẫn chưa có khả năng trị dứt bệnh Alzheimer.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Nga thực sự muốn quay lại quân cảng Cam Ranh Việt Nam? Trong thời gian gần đây, Nga có nhiều tuyên bố về khả năng khôi phục lại các khu căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Cuba và Việt Nam, nếu tin vào Moscow cùng với 4 căn cứ quân sự hiện có tại Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Syria, và nếu kế hoạch mở lại các khu căn cứ tại Biển Đông, vùng Caribe và Nam Địa Trung Hải trở thành hiện thực, Nga có thể mở rộng đáng kể khả năng triển khai sức mạnh tại nhiều vùng trọng điểm. Câu hỏi đặt ra, liệu Cam Ranh có thể được mở rộng thành một căn cứ quân sự hoàn toàn tạo thuận lợi cho các hoạt động quân sự tương tự như của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc hay không? Ông Artyom Lukan, giáo sư trường Đại học Viễn Đông Liên bang Vladivostok trên trang mạng East Asia Forum ngày 2 tháng 11, 2016 đã khẳng định là không. Việt Nam đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng mở một căn cứ quân sự nước ngoài ngay trên chính lãnh thổ của mình. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã xúc tiến mở rộng cảng Cam Ranh, tiếp nhận tàu chiến đến từ nhiều nước khác nhau. Đây là một phần chiến lược phòng thủ của Hà Nội, đang tìm cách đối phó trước tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh, bằng cách thiết lập các mối liên kết chiến lược với nhiều cường quốc khác ngoài khu vực. Trong đó, Hoa Kỳ là quốc gia đóng vai trò quan trọng nhất. Đây cũng là điểm đến quan trọng hàng đầu cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Do đó, Hà Nội cũng không thể nào làm phật lòng Washington khi đồng ý để cho Moscow đóng quân thường trực tại đây. Vậy thì, với ý đồ trên của Nga, liệu nước này có đủ khả năng tái thiết lập và duy trì một hệ thống các khu căn cứ quân sự trên toàn cầu, vốn dĩ đòi hỏi những khoản tiền thuê đắt đỏ, nhu cầu bảo trì và chi phí nhân sự cao? Vào lúc mà nền kinh tế Nga vẫn còn hạn hẹp, việc chi ra những khoản tiền lớn cho các khu căn cứ quân sự ở nước ngoài quả thật là một thách thức khó khăn. Nếu như ý tưởng khôi phục các cơ sở có từ thời Xô Viết phần lớn là không khả thi, vậy tại sao Nga lại đề cập đến kiểu kế hoạch này như vậy? Tác giả bài viết cho rằng có nhiều cách giải thích. Thứ nhất là nhằm khiêu khích Hoa Kỳ bằng cách làm trỗi dậy nỗi ám ảnh sự hiện diện quân sự Nga. Tại nhiều điểm chiến lược trên toàn cầu, đó cũng có thể là động tác nghi binh nhằm che giấu động cơ thật sự của Điện Kremlin. Bất kể là trường hợp nào, Moscow cũng không muốn che giấu bí mật về chiến lược chính yếu của mình, đó là nhằm mục đích thay đổi mối tương quan lực lượng tại vùng Á-Âu. Chiến lược này hơn bao giờ hết cần sự liên kết chặt chẽ với Trung Quốc. Mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung giờ trông có vẻ vững chắc và hiệu quả hơn là một số hiệp ước liên minh của Hoa Kỳ. Cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa ông Putin và Tập Cận Bình hồi tháng 6 năm nay đã gây chú ý do những luận điểm chống Hoa Kỳ mạnh mẽ một cách bất thường. Nga và Trung Quốc đã tiến hành một chuỗi các chiến dịch chính trị và quân sự chung, như cùng đưa tàu chiến vào vùng lãnh hải Senkaku Điếu Ngư, nơi có tranh chấp lãnh hải giữa Tokyo và Bắc Kinh, tập trận hải quân tại vùng Biển Đông có tranh chấp, hay như ông Putin lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong vụ phán quyết của Tòa án Trọng tài về Biển Đông. Mối hợp tác quân sự giữa hai nước còn thể hiện rõ trong việc Nga chấp nhận bán cho Trung Quốc hệ thống vũ khí tối tân nhất như hệ thống tên lửa địa đối không S-400 hay chiến đấu cơ Su-35, mà đỉnh điểm của mối quan hệ này là Moscow và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận cùng sản xuất động cơ tên lửa bằng nhiên liệu hóa lỏng, một lĩnh vực Nga có nhiều chuyên gia, để đổi lấy việc Trung Quốc cung cấp kỹ thuật điện tử hàng không cho ngành công nghiệp không gian của Nga. Từ những quan sát trên, tác giả bài viết đặt giả thuyết, nếu tiếp tục đà hợp tác chiến lược này, bước kế tiếp có thể sẽ là có sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Trung Quốc, và tương tự, Bắc Kinh sẽ triển khai quân trên lãnh thổ của Nga. Trong vài năm tới, chúng ta có thể sẽ không bàn đến Vịnh Cam Ranh. Vậy liệu có triển vọng nào cho Nga đặt căn cứ hải quân tại đảo Hải Nam và cho Trung Quốc tại quần đảo Kurin của Nga hay không? Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của đài RFI tiếng Việt. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tạp chí Tiêu điểm thời sự tuần này, Tú Anh nói về chủ đề Libya, ai giết đại tá Gaddafi, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung, vụ bê bối, Choi Soon-sin khơi dậy quá khứ đau buồn của Hàn Quốc, Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, Choi Gate hay vụ bê bối Choi Soon-sin xảy ra chỉ một năm trước khi Tổng thống Hàn Quốc kết thúc nhiệm kỳ. Nữ cố vấn bí hiểm của Tổng thống Park Geun-hye bị tư pháp Hàn Quốc điều tra về lạm dụng ảnh hưởng và tham nhũng. Người mà báo chí mệnh danh là Rasputin hiện đang bị tạm giam sau khi trở về từ nước Đức. Dân chúng biểu tình đông đảo trên đường phố Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống từ chức. Trong lúc đó, nhiều tiếng nói trong nội bộ đảng cầm quyền cũng yêu cầu bà Park phải ra đi. Vụ bê bối Choi Soon-sin đã đánh thức một quá khứ đau buồn của người Hàn Quốc là nhận định của chuyên gia về Triều Tiên Juliette Morio. Nhà nghiên cứu Juliette Morio, đồng tác giả cuốn 100 câu hỏi về Bắc Triều Tiên, nguyên phụ trách nghiên cứu về quan hệ Nam Bắc Triều Tiên tại Trường Quân sự Pháp và hiện là nhà báo của Asia List. Trước hết, bà cho biết lý do vụ bê bối khiến dân chúng Hàn Quốc nổi giận.
Theo bà Juliette Morio, vụ việc này khiến người Triều Tiên trở lại với toàn bộ lịch sử của đất nước và nỗi đau sâu thẳm của dân Triều Tiên trong suốt chiều dài lịch sử. Triều Tiên bị thao túng bởi những xung đột giữa các phe phái, bởi những tham nhũng, bởi các vị vua bù nhìn mà kẻ giật dây là các vị thầy Pháp. Hoàng hậu cuối cùng của Triều Tiên, Myung Seong, cũng có cố vấn là một nữ Pháp sư. Đây là một giai đoạn rất căng thẳng về mặt chính trị, giai đoạn của các hiệp ước bất bình đẳng diễn ra trước khi Triều Tiên bị Nhật Bản sáp nhập. Triều Tiên cũng có nhiều nhà vua bất lực bị các thế lực ngoại quốc thao túng. Giờ đây tất cả những hồi ức ấy đã trở về với vụ bê bối này cứ như một cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt.
Còn về quan điểm của đồng minh Hoa Kỳ ra sao?
Theo chuyên gia về Triều Tiên, Washington theo sát vụ việc này bởi nếu bà Park Geun-hye bị truất quyền thì liên minh Mỹ-Hàn có thể sẽ trở nên mong manh hơn. Vị trí mà Hoa Kỳ muốn duy trì tại vùng Đông Bắc Á, cụ thể là tại Hàn Quốc, trước các đe dọa ngày càng lớn từ phía Bắc Triều Tiên cũng có thể bị phản đối. Đằng sau vụ bê bối nói trên chúng ta thấy có vai trò của nước Mỹ vốn ủng hộ các hệ phái tin lành kể từ sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Các hệ phái tin lành và các giáo phái xuất phát từ đây có ảnh hưởng rất mạnh tại Hàn Quốc, và khá nhiều trong số đó có liên quan đến các bê bối tham nhũng. Trong số các giáo phái nói trên, có giáo phái của người cha của nữ cố vấn bí hiểm Choi Soon-sin. Nhân vật quá cố này cũng đã từng là cố vấn của Tổng thống Park Chung-hee, cha của bà Park Geun-hye. Dù gần hay xa, thì vụ việc này cũng có liên hệ với nước Mỹ.
Vụ bê bối này được nhìn từ phía Bắc Triều Tiên như thế nào?
Các lãnh đạo Bắc Triều Tiên theo sát vụ việc này. Từ nhiều năm nay, chính quyền Bình Nhưỡng lên án việc Seoul là một con rối trong tay Hoa Kỳ. Nếu vụ việc nói trên là xác thực, thì Seoul còn là một con rối trong tay các thầy Pháp và lãnh đạo tôn giáo. Tất cả những bê bối này chỉ giúp cho bộ máy tuyên truyền của Bình Nhưỡng có thêm lý do để một lần nữa lên án tình trạng phụ thuộc của Hàn Quốc ở Bắc Triều Tiên. Vụ Choi Gate được theo dõi rất dữ. Người ta biết khá kỹ về những gì xảy ra.
Về tác động của vụ việc đến quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
Có vẻ như nữ cố vấn Choi Soon-sin đã khuyến khích Tổng thống Park Geun-hye đóng cửa khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên. Vụ bê bối này có thể là đỉnh điểm của một nhiệm kỳ Tổng thống in dấu tham nhũng. Vụ việc xảy ra đúng vào lúc mà quan hệ giữa hai miền Triều Tiên rất tồi tệ. Khi so sánh các chỉ số hạnh phúc giữa các quốc gia, chúng ta thấy Hàn Quốc đứng ở cuối bảng xếp hạng. Cách nay 2 năm, có vụ đắm phà Sewol, dân chúng mất lòng tin vào các chaebol, tức là các đại tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc, do một loạt các vụ bê bối liên quan đến việc thừa kế, đặc biệt trong đó có vụ con gái của chủ nhân hãng hàng không Korea Air đã hống hách với nhân viên. Tất cả những điều đó cho thấy một xã hội đang trong giai đoạn hết sức khó khăn.
Trở lại với nỗi đau khổ, ai oán, tâm trạng đặc biệt gắn liền với tình tự dân tộc của người Hàn Quốc mà nhà nghiên cứu Pháp vừa nhấn mạnh. Một trong những biến cố gắn liền với tâm trạng này là cái chết bi thảm của Hoàng hậu Myeong-sung hay Hoàng hậu Minh Thành. Hoàng hậu Minh Thành được coi là một nhà cải cách lớn, nỗ lực thiết lập quan hệ mật thiết với phương Tây, hiện đại hóa Triều Tiên. Bà được coi là nhân vật sáng chói trong lịch sử Hàn Quốc cận hiện đại. Theo quan điểm được nhiều người thừa nhận cho đến nay, Hoàng hậu Minh Thành đã bị chính quyền Nhật ra lệnh sát hại vào ngày 8 tháng 10 năm 1895. Vợ cả của vua Cao Tông qua đời ở tuổi 43, bị Tokyo lúc đó coi là vật cản chủ yếu đối với tham vọng chi phối Triều Tiên của đế quốc Nhật. Cho đến gần đây vẫn còn nhiều bí ẩn trong vụ giết hại Hoàng hậu Minh Thành. Cách đây ít năm, báo Hàn Quốc Chosun Inbo dẫn lại tài liệu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết một số thông tin quan trọng về vụ sát hại này. Nhà sử học Lee Tajin, Đại học Quốc gia Seoul, đã công bố tài liệu 5 trang về vụ án do cơ quan ngoại giao Nhật vào thời điểm đó tại Seoul gửi về Tokyo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Cho đến thông tin mới thì giới nghiên cứu vẫn cho rằng Hoàng hậu Minh Thành bị sát hại ngay trong Hoàng cung, căn cứ theo mô tả của một viên sĩ quan Nga phụ trách đội gác. Tuy nhiên, theo các tài liệu mới tìm được từ Bộ Ngoại giao Nhật thì những kẻ được thuê hạ sát Hoàng hậu đã đưa bà ra ngoài sân và dùng kiếm giết. Tài liệu cũng chỉ rõ địa điểm xảy ra vụ giết người. Vẫn theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Nhật thì các sát thủ đã đưa thi thể của Hoàng hậu Minh Thành lên một ngọn đồi bên cạnh Hoàng cung rồi hỏa thiêu. Vào thời điểm đó, dưới áp lực của các cường quốc, Nhật Bản đã buộc phải tiến hành điều tra và tổ chức phiên tòa xét xử kẻ được coi là thủ phạm, nhưng rốt cuộc bị cáo đã được tha bổng. Theo nhà sử học Hàn Quốc Lee Tae-jin, thì việc đưa Hoàng hậu Minh Thành ra ngoài giết hại cho thấy đây không phải là một vụ ám sát, mà đây có thể coi là một can thiệp quân sự mà chính quyền Nhật Bản lúc đó hoàn toàn biết rõ. Vụ thảm sát Hoàng hậu Minh Thành năm 1895 đã dấy lên một phong trào yêu nước phản kháng mạnh mẽ tại Triều Tiên chống lại các can thiệp của Nhật Bản.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thời sự ngày thứ năm 3 tây tháng 11 2016. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc tố giác âm mưu tạo phản trong Đảng Cộng sản. Tổng thống Hàn Quốc bị đe dọa điều tra về vụ tai tiếng chính trị. Lãnh đạo Daesh kêu gọi tử thủ tại Mosul, Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng Nga thực sự muốn quay lại quân cảng Cam Ranh Việt Nam? Và bây giờ, Mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Trong dòng thời sự bị ba đề tài chính chi phối, bầu cử sơ bộ trong cánh hữu tại Pháp tới cuộc tranh luận truyền hình thứ hai vào hôm nay, cuộc chạy đua nước rút tại Mỹ 6 hôm trước ngày bầu cử, và lực lượng Iraq bắt đầu tiến vào Mosul, báo Pháp ngày hôm nay hầu như quên hẳn châu Á. Tuy nhiên, trên tờ Le Monde đã có một bài viết khá lý thú mang tựa đề: đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Pháp, Trung Quốc không còn là con gà đẻ trứng vàng, nêu bật một mối lo chung của các công ty xí nghiệp ngoại quốc làm ăn với Bắc Kinh, đó là công nghệ của họ bị mất vào tay Trung Quốc. Đối với Le Monde, việc mô hình kinh tế Trung Quốc chuyển đổi đang gây xáo trộn trong hoạt động của 1.500 doanh nghiệp Pháp ở Trung Quốc. Với vô số các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các xí nghiệp cỡ trung bình, bên cạnh các đại tập đoàn.
Để nêu bật các khó khăn mà các doanh nghiệp Pháp gặp phải, bài báo của Le Monde nêu lên ví dụ cụ thể của Redex, một công ty cỡ trung bình tại tỉnh Loiret của miền trung nước Pháp, chuyên sản xuất máy cán thép cao cấp ở Pháp và Đức. Ngay từ năm 2009, công ty này đã bắt đầu mở một trung tâm thẩm định và sửa chữa tại Thượng Hải.
Những chuyển đổi kinh tế hiện nay tại Trung Quốc theo hướng chú ý nhiều hơn đến lĩnh vực dịch vụ và tiêu thụ nội địa không phải là không thuận lợi cho Redex, như nhận định của bà Sylvie Conson, lãnh đạo chi nhánh của công ty Pháp ở Trung Quốc, nhất là khi thị trường đã bớt chú ý đến giá rẻ để chuyển sang đòi hỏi chất lượng cao. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lại là để có sản phẩm chất lượng cao thì phải du nhập công nghệ mới từ nước ngoài, nếu trong nước chưa có. Và theo Le Monde, một trong những mối ưu tư lớn của các doanh nghiệp Pháp tại Trung Quốc chính là việc họ bị buộc phải chuyển giao công nghệ. Để thành lập cơ sở tại Trung Quốc chẳng hạn, các công ty nước ngoài bị bắt buộc phải liên doanh với các đối tác địa phương trong nhiều lĩnh vực, quốc phòng, hàng không, chế tạo xe hơi, viễn thông, v.v. Tại Redex, để tránh cho công nghệ của mình bị đánh cắp, ngay từ đầu, công ty này đã loại trừ hình thức liên doanh với Trung Quốc. Và khi mở chi nhánh Thượng Hải với khoảng 20 nhân viên hoàn toàn là người Trung Quốc, Redex đã cẩn thận xin trích, phân mảnh cấu trúc của doanh nghiệp để cho không có bất kỳ liên lạc nào giữa các thực thể khác nhau của công ty. Nhìn chung, theo ông Guillaume Bernard, Tổng Giám đốc chi nhánh công ty con tại Trung Quốc của Bernard Controls, một nhà sản xuất động cơ điện cho các loại van dùng trong các nhà máy điện nguyên tử, thì các doanh nghiệp Pháp luôn luôn gặp phải những vấn đề rất lớn về quyền sở hữu trí tuệ mà Trung Quốc có một cách giải thích rất cá biệt, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng, theo ông, cẩn thận không đủ vì người Trung Quốc đang tiến triển một cách rất nhanh chóng, và thách thức đối với các công ty Pháp là làm sao để không bị phía Trung Quốc bắt kịp. Một khó khăn khác làm cho Trung Quốc không còn là con gà đẻ trứng vàng cho các doanh nghiệp Pháp nữa, đó là chi phí nhân công không còn thấp như trước đây. Theo ông Bernard, từ 2-3 năm nay, chi phí cho một kỹ sư Trung Quốc đã bằng chi phí trả cho một kỹ sư người Pháp. Ông Alban Dastug, cố vấn phụ trách quốc tế của Phòng Thương mại Công nghiệp vùng Paris-Île-de-France thẩm định, trong những năm 2000, Trung Quốc rất được ưa chuộng. Hiện nay thì không còn như vậy nữa.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde ghi nhận một sự cố ngoại giao nghiêm trọng xảy ra hôm 1 tháng 11 giữa Trung Quốc và Đức trong bài Bắc Kinh rất bất bình sau vụ Berlin đổi thái độ đối với nhà đầu tư Trung Quốc.
Theo Le Monde, khi Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cùng với một phái đoàn gồm 60 nhân vật quan trọng trong nền kinh tế Đức bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 5 ngày, cách nay 2 hôm, phía Berlin cũng đã dự trù việc tiếp đón sẽ không nồng hậu lắm. Thế nhưng thực tế còn nghiêm trọng hơn với một sự cố ngoại giao thực thụ. Trước sự sững sờ của mọi người, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã hủy bỏ vào phút chót việc ông cùng với khách mời người Đức xuất hiện trước cử tọa đến tham dự cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Trung Đức. ủy ban điều phối quan trọng nhất của hai bộ thương mại. Đối với Le Monde, sự cố nói trên là bằng chứng rõ rệt nhất, cho thấy là sự hiểu lầm giữa hai bên đang hết sức sâu sắc. Sau khi Berlin đã ngăn chặn hai thương vụ của nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại hai công ty sáng giá của Đức. Theo những người tháp tùng theo Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel, thì ông cùng đồng nhiệm Trung Quốc đã ăn trưa với nhau và đã có một cuộc trao đổi ý kiến nảy lửa. Kết quả là ông Cao Hồ Thành sau đó đã tẩy chay sự kiện chung trong chương trình dự kiến. Và tại Đức, Đại sứ Trung Quốc đã không ngần ngại cho đăng trên trang ý kiến của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung ngày 2 tháng 11, một bài đả kích Đức mang tựa đề "Không nên đối xử với một đối tác như vậy". Ông bày tỏ thái độ gọi là quan ngại trước xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng mạnh ở Đức. Theo Le Monde, quả là phía Trung Quốc đã không nuốt nổi phát biểu thẳng thắn của ông Sigmar Gabriel gần đây, cho rằng kể từ nay đầu tư Trung Quốc vào Đức sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Báo Le Figaro cũng nhắc đến sự cố ngoại giao Đức-Trung Quốc và nhận thấy là một cơn giá lạnh đã ập xuống quan hệ Đức-Trung, tựa của bài báo. Đối với Le Figaro, việc Đức phủ quyết thương vụ của Trung Quốc muốn mua công ty Exxon đã khiến cho Bộ trưởng Đức Sigmar Gabriel bị tiếp đón một cách lạnh lùng tại Bắc Kinh. Điều đáng nói theo Le Figaro là từ vị thế đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của nhau, chỉ vì Berlin trái ý Bắc Kinh mà hai bên đã đột nhiên trở thành đối thủ.
Như nói ở trên, sự kiện lực lượng đặc biệt Iraq đột nhập vào thành phố Mosul trong tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã được bình luận rộng rãi.
Le Figaro đã nhận định trong hàng tựa lớn trang nhất là lực lượng đặc biệt Iraq tiến vào Mosul chuẩn bị cho trận đánh tối hậu. Đối với tờ báo Pháp, trận đánh này sẽ rất phức tạp và đẫm máu vì diễn ra trong thành phố đông dân. Le Figaro nhắc lại là khi tiến vào cửa ngõ của Mosul vào hôm thứ Ba vừa qua, lực lượng đặc biệt Iraq đã đẩy nhanh tiến độ của một chiến dịch mà các hướng tấn công đều đi không đều nhau. Ở phía đông bắc, lực lượng Peshmerga của các chiến binh người Kurdistan Iraq vẫn đang bị kẹt ở lại quanh thị trấn Basika, một pháo đài của Daesh vẫn đang bám trụ cho dù bị bao vây từ hơn 10 ngày qua. Dọc theo bờ sông phía đông của sông Tigr, sư đoàn 9 thiết giáp của quân đội Iraq cũng tiến lên chậm chạp vì thiếu hỗ trợ từ lực lượng bộ binh. Bên bờ tây sông Tigr, sư đoàn 15 đang tiến quân với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát Iraq và hiện đang bao vây thành phố Haman Alin cách Mosul khoảng 20 cây số. Và cuối cùng, từ phía tây, lực lượng dân quân Shia cũng lục tục hướng về Mosul.
Về cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang trong giai đoạn chạy nước rút, các báo Pháp đều nói đến hiện tượng Donald Trump vươn lên trở lại trong các cuộc thăm dò gây quan ngại không chỉ cho đối thủ Hillary Clinton mà cả cho các thị trường chứng khoán từ Âu sang Mỹ.
Leseco đã chạy tựa lớn trang nhất, Trump bất ngờ vươn lên, các thị trường xáo động. Tờ báo ghi nhận là việc ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vươn lên trở lại đã khiến cho thị trường chứng khoán Wall Street lo ngại và khiến cho vàng tăng giá. Một số cuộc thăm dò đã cho thấy ông Trump dẫn trước bà Clinton ở nhiều bang then chốt. Còn trong bài phân tích của mình, Le Figaro đã giải thích rằng chính tính chất khó lường của Donald Trump và thái độ chống các hiệp định tự do mậu dịch của ông là nguyên do gây quan ngại nơi các nhà đầu tư. Báo Le Figaro đã ghi nhận là vào hôm qua, chỉ số Dow Jones của Mỹ lại giảm sụt, như thế là ngày thứ 5 liên tiếp, trong lúc tại châu Âu, chỉ số các 40 của Pháp chẳng hạn cũng mất 2,50% kể từ đầu tuần.
Điểm báo.
Trong một tạp chí Tiêu điểm thời sự hôm nay, Tú Anh đặt câu hỏi tại Libya ai giết đại tá Gaddafi.
Tạp chí Tiêu điểm.
5 năm từ khi chính quyền Gaddafi cáo chung, người dân Libya vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra trong những ngày cuối cùng của chế độ cai nghiệt này. Vai trò trách nhiệm của các đại cường, của NATO, trong đó có Pháp trong cuộc xung đột dẫn đến sự sụp đổ của nhà độc tài như thế nào? RFI trở lại bối cảnh cái chết của một nhà lãnh đạo Ả Rập từng gây phiền toái cho thế giới.
Với sự sụp đổ của đại tá Muammar Gaddafi ngày 20 tháng 11 năm 2011, Libya lật qua một trang sử đen tối. Chế độ cách mạng Jamahiriya Ả Rập Libya được Trung úy Muammar Gaddafi, 27 tuổi, thành lập vào năm 1969 qua một cuộc đảo chính kéo dài được 42 năm thì cáo chung. 8 tháng xung đột võ trang, khởi đầu đi từ một cuộc nổi dậy của dân chúng, cuối cùng đã đẩy người dẫn đường cách mạng vào ngõ cụt. Những hình ảnh cuối cùng của đại tá Gaddafi, mặt mày đẫm máu, bị một nhóm chiến binh cuồng nhiệt trói tay lôi kéo, được các mạng thông tin xã hội đưa khắp địa cầu. Một giờ sau, chính quyền chuyển tiếp tại Libya loan báo đại tá Gaddafi qua đời vì vết thương quá nặng. 5 năm trôi qua, hoàn cảnh cái chết nhà độc tài vẫn chưa được làm sáng tỏ. Công luận chưa biết một cách chính xác đại tá Gaddafi bị ai giết, giết lúc nào, giết như thế nào và vì sao phải giết ông ấy.
Lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1969, nhà cố lãnh đạo Libya cai trị đất nước với bàn tay sắt. Tất cả các đảng phái chính trị bị giải thể. Đại tá Gaddafi dựa trên một mạng lưới thừa hành đặt tên là Hội đồng Cách mạng để cai trị. Tự cho là theo chủ nghĩa xã hội, ông tuyên cáo thực hiện một cuộc cách mạng nhân dân. Biết rõ dân chúng, không xem phục vụ cách mạng là lẽ sống, đại tá Gaddafi khôn ngoan sử dụng nguồn thu nhập từ dầu hỏa để xây dựng đường xá, bệnh viện, trường học, nhà ở, tạo một mức sống tương đối cao cho người dân Libya.
Nhưng một phần lớn nguồn thu nhập từ nguồn dầu hỏa cũng được sử dụng để tài trợ cho bộ máy đàn áp nhằm bóp nghẹt mọi hình thức đối lập chính trị. Trong những thập niên 1970 và 1980, chính quyền Tripoli tổ chức nhiều cuộc đấu tố để kết án tử hình các nhà ly khai. Các sân bóng đá và bóng rổ biến thành pháp đình. Những phiên tòa dàn dựng này được phát trên đài truyền hình để trấn áp tinh thần khán giả.
Trong thập niên 1990, khi đối đầu với phong trào chiến binh Hồi giáo võ trang, đại tá Gaddafi cho máy bay oanh kích những nơi được xem là căn cứ địa của Hồi giáo cực đoan ở miền đông Libya. Vào năm 1996, để trừng phạt tù nhân nổi loạn ở nhà giam Abu Salim tại thủ đô Tripoli, đại tá Gaddafi cho một đơn vị dân quân đến tái lập trật tự. Theo tố giác của tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, toán dân quân này đã tập trung tất cả tù nhân vào sân nhà tù và nổ súng. Tổng cộng 1.200 người chết. Nhà văn Libya Hisham Mata, tác giả quyển sách Nơi xứ sở của con người, đã mô tả thời hoàng hôn của chế độ Gaddafi như sau.
Bí mật để được tồn tại lâu dài của chế độ này là mở ra các chiến dịch khủng bố tinh thần dân chúng, để họ luôn khiếp sợ đến mức độ không dám phát biểu ý kiến về chính trị và xã hội.
Những cuộc biểu tình lớn đầu tiên chống chế độ Gaddafi đã xảy ra vào tháng 2 năm 2011, cũng từ miền đông Libya. Bị bịt miệng suốt 40 năm, người dân Libya nổi dậy chống áp bức và bạo lực của chế độ. Vào thời điểm đó, phong trào cách mạng qua lại ở Tunisia, mùa xuân Ai Cập, đã lật đổ hai nhà độc tài Ben Ali và Hosni Mubarak. Người dân Libya nghĩ rằng phải xuống đường như dân chúng Tunisia và Ai Cập mới có hy vọng được tự do, đổi mới cuộc đời. Từ Tripoli, đại tá Gaddafi ra lệnh nổ súng kèm theo lời đe dọa, máu sẽ chảy thành sông, phong trào phản kháng lập tức biến thành cuộc chiến tranh chống chế độ. Được đèn xanh của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 17 tháng 3 2011 để bảo vệ thường dân trước quân đội Libya, lực lượng nổi dậy được các nước Tây phương can thiệp, yểm trợ chiến thuật và hậu cần. Lần lượt, các trục giao thông, thành phố lớn nhỏ, đồn binh của chính phủ rơi vào tay phe nổi dậy. Đến tháng 8, đại tá Gaddafi phải bỏ tổng hành dinh ở Tripoli, chạy trốn về Sirte, quê hương và cũng là thành trì cuối cùng của dòng họ.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Đến tháng 10, bị bao vây tứ phía, đại tá Gaddafi và đoàn tùy tùng cố gắng vượt vòng vây, nhưng đoàn xe bị máy bay của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO oanh kích. lãnh đạo gặp đường cùng, rơi vào tay phe nổi dậy. Theo chính quyền chuyển tiếp, đại tá Gaddafi bị thương trong vụ oanh kích của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và chết vì những vết thương này trên đường chở đến bệnh viện. Tin nhà độc tài Libya tử vong được hầu hết công luận và cộng đồng quốc tế chào mừng. Tuy nhiên, ngay lập tức, cái chết này trở thành một nghi án vì có nhiều điều bí ẩn bao trùm. Ai giết? Máy bay của NATO? Ông chết như thế nào và lúc nào? Thông tin từ chính quyền mới không giống như các đoạn băng video của ai đó thu tại hiện trường và được công bố trên các đài truyền hình thế giới, cũng như mạng xã hội. Các giả thuyết đưa ra trái chọi nhau, làm nảy sinh những câu hỏi nhức nhối.
Không hiểu nhà độc tài Sa Cơ thất thế có bị đánh đập hay không, như hình ảnh video ghi rõ, đại tá Gaddafi bị một nhóm chiến binh mắng chửi, đấm đá, nắm đầu, đâm dao găm trước khi tóm lên xe pick-up, phóng nhanh như để tránh đám người hùng hổ như lên cơn điên. Nhiều nghi vấn liên quan đến trách nhiệm của NATO trong cái chết của đại tá Gaddafi cũng được đặt ra. Liên minh Bắc Đại Tây Dương có vượt qua lằn ranh vàng của Liên Hiệp Quốc quy định bảo vệ thường dân trong cơn hoạn nạn hay không? Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đòi hỏi phải điều tra. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Robert Colville trên đài BBC tuyên bố, cái chết của Gaddafi xảy ra trong hoàn cảnh nào vẫn không rõ ràng, chúng tôi cho rằng cần phải có điều tra.
Cuộc điều tra được trao cho một toán nhân viên Libya của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch. Kết quả được công bố nhân một năm ngày giỗ của đại tá Gaddafi. Với tựa đề, cái chết của một nhà độc tài, cuộc trả thù đẫm máu tại Sirte. Bản báo cáo phủ nhận luận cứ của chính quyền chuyển tiếp. Theo Human Rights Watch, không những đại tá Gaddafi bị hành quyết, mà một phần đoàn tùy tùng, trung thành với ông, cũng bị xử bắn trong sân của một khách sạn. Hành động này bị lên án là phạm tội ác chiến tranh. Những tiết lộ khác vào năm 2012 cũng nhắm vào nước Pháp rất năng nổ trong Hội đồng Bảo an trong các cuộc tranh luận, vận động bảo vệ thường dân ở Libya.
Một số viên chức cao cấp trong phe nổi dậy đã gây hoang mang khi tuyên bố với một số báo chí Tây Âu như Mediapart, The Telegraph và Corriere della Sera. Thủ phạm bắn đại tá Gaddafi là một nhân viên tình báo của Pháp. Nhân viên này trà trộn trong nhóm chiến binh, bắt được lãnh đạo Libya và đã nổ súng hành quyết ông Gaddafi. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào mà điệp viên Pháp biết rõ đại tá Gaddafi ở đâu? Nguồn tin Libya ngầm cho biết nhờ chiếc điện thoại di động của ông Gaddafi, quà tặng của Tổng thống Bashar al-Assad. Qua hành động này, Tổng thống Syria dường như muốn tỏ thiện chí thân thiện với Paris.
Theo giới phân tích, tiết lộ trên làm lạnh xương sống nhưng không cho phép chứng minh là bàn tay của tình báo Pháp đã giết chết lãnh đạo Libya. Tuy không đủ tính thuyết phục, nhưng giả thuyết mật vụ Pháp ra tay được tung ra đúng vào lúc tại Pháp nổ ra vụ tai tiếng chính trị tài chính có liên can đến tên tuổi của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo báo mạng Mediapart, thì trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007, ứng cử viên Nicolas Sarkozy dường như nhận được tài trợ bất chính từ Libya. Sau đó, ông Gaddafi nhiều lần đe dọa Pháp là sẽ công bố những hồ sơ bí mật liên quan đến chuyện chuyển ngân. Từ đó, củng cố giả thuyết chính quyền Pháp phải làm cho chế độ độc tài Libya sụp đổ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, không có một bằng chứng cụ thể nào cho phép kết luận như vậy.
Thế nhưng, nếu không phải phe nổi dậy, cũng không phải tình báo Pháp, thì ai đã ra tay giết đại tá Gaddafi?
Có lẽ không bao giờ chúng ta có câu trả lời. Nhưng điều chắc chắn là cái chết của nhà độc tài hoang tưởng của Libya xảy ra trong bối cảnh chính trị Bắc Phi sôi động. Làn gió cách mạng mùa xuân Ả Rập đã làm sụp đổ hàng loạt chế độ và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Sửng sốt, các cường quốc Tây Phương bất lực nhìn phong trào cách mạng thay thế các chế độ đương quyền suy yếu và áp đặt luật lệ mới của chính họ. Có thể vì thế mà Tây Phương cần phải can thiệp để kiểm soát tình hình ở Libya.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tạp chí cộng đồng phát lại do Thu Hằng phụ trách, đêm nhạc Halloween, cộng đồng người Việt tại Paris hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt.
hiện tại Paris được thưởng thức một đêm nhạc Halloween sôi nổi, bình tĩnh sống vào đêm 29 tháng 10 vừa qua, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ Việt Nam như danh hài Trấn Thành, Anh Đức, cùng với các ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Harry Won, hai chị em Tommy và Tony v.v. Nhà hát Les Echeliers, thành phố Villejuif nằm ở ngoại ô Paris, không nằm ở địa điểm trung tâm, nhưng không vì thế mà khán giả nản lòng. Một đêm nhạc như Bình Tĩnh Sống là cơ hội để cộng đồng người Việt tại vùng Paris hội ngộ, được trực tiếp giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng mà nếu ở Việt Nam, khó lòng gặp gỡ cùng lúc nhiều người đến như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là tấm lòng của họ hướng về đồng bào miền Trung vừa chịu trận lũ lụt nghiêm trọng. Vì lợi nhuận của chương trình do Phở 13 và Phở Mekong cùng với Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp hỗ trợ sẽ được chuyển về các quỹ từ thiện tại Việt Nam.
Sáng mới phóng tới đây chuyện đầu tiên phóng vô tiền phẩm. Quá đã. Người ta ở Việt Nam thấy không? Tiêu một tô phở thì người ta mang ra một tô phở. Còn bà Hầm chắc bà bán lời đến đây sao? Tôi kêu một tô phở của Quốc ra một bán phở. Trời ơi, một cái tô của một con người cơ bản làm sao có thể ăn hết được. Đó như là ngày hôm nay đến đây với chương trình văn nghệ đặc biệt được báo tin Bình Tĩnh Sống.
Đi nửa vùng Île-de-France để đến tham dự chương trình, chị Quỳnh Vi, một người hâm mộ nhiệt tình, cùng với ba khán giả nhí cho RFI biết.
Phải nói là Vi rất là thích chương trình này, là tại vì trong một chương trình mà mình có thể gặp được rất là nhiều ca sĩ, nhất là Trấn Thành, tại vì Vi rất là thích sự hài hước của Trấn Thành. Cho nên là với cái chương trình này, dù trời mà lạnh nhưng mà Vi có ba đứa con nhỏ, nhưng Vi vẫn muốn tới để tham dự cái chương trình này. Khi mà tới đây thì thực sự cái đầu tiên đối với Vi là cái sân rất là đẹp. Mọi người trang trí phòng, trang trí bàn, khung cảnh rất là ấm cúng và sang trọng. Cái đó là cái điều đầu tiên làm cho Vi thích. Sau đó thì các ca sĩ hát rất là nhiệt tình và sôi nổi, làm cho không khí trở nên hòa đồng và rất là ấm cúng trong một cái mùa Halloween. Không phải là lúc nào mình cũng có cơ hội, có dịp để mà gặp trực tiếp ca sĩ. Cho nên là dù ca sĩ Vi không hâm mộ nhưng mà Vi vẫn muốn tới coi trực tiếp. Ở bên này mình không có như Việt Nam, không có nhiều chương trình để mà mình đi coi. Cho nên là khi mà có những chương trình tổ chức như vậy thì Vi vẫn thích đi coi.
Dường như là có một fan không phải hâm mộ lắm các ca sĩ ở đây, tại vì bé đang ngủ ở đây đúng không?
Đang ngủ rồi. Tại vì bây giờ cũng là trễ rồi, từ nãy giờ bé vẫn từ đầu buổi cho tới cuối buổi chương trình thì không có quấy nhõng nhẽo gì hết, tại vì chắc cháu cũng khoái âm nhạc.
Còn chị Hoàng Oanh, mục đích chính đến tham dự đêm nhạc là để được gặp trực tiếp thần tượng Minh Hằng của mình.
Vì Minh Hằng chị mới tới đây. Cô ấy rất là dễ thương, tự nhiên, có một nét đẹp rất là, không biết nói làm sao nhưng mà rất là dễ thương quá.
Còn nếu mà không có là không được?
Cũng có thể đi đó, nhưng mà mình cũng có vui khi mình gặp được Minh Hằng, tại vì thần tượng của chị mà. Tại chị xa Việt Nam cũng lâu lắm rồi, nhưng mà mỗi lần chị về bên đó thì không có thời gian để đi coi những cái show của Minh Hằng á. Hôm nay gặp Minh Hằng được ở bên này nên chị rất là vui.
Trước đó, trung tuần tháng 10, hai tỉnh miền Trung Quảng Bình và Hà Tĩnh trở thành rốn lũ trong vòng nhiều ngày. Những con người xấu số bị cuốn theo dòng nước xoáy, những ngôi nhà cùng với gia cầm và gia súc chìm theo các trận lũ. Hình ảnh người dân sống chung với nước lũ khiến cả nước không cầm được lòng.
Anh Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam giải thích với RFI tiếng Việt.
Ban đầu thì chương trình được tổ chức ra với mục đích là tạo cơ hội giao lưu giữa cộng đồng người Việt bên này với cả là những ca sĩ nổi tiếng bên Việt Nam. Đấy, nhưng mà rất tình cờ thì ngay sau đấy thì ở Việt Nam thì miền Trung thì xảy ra cái tình trạng là lũ lụt đấy, tại hai tỉnh là Quảng Bình và Hà Tĩnh. Thì sau đấy mục đích chương trình có bị thay đổi một chút ít, hướng về quê hương đất nước. Theo mình đấy là một cái mục đích rất là tốt đẹp. Đấy thì toàn bộ số tiền của chương trình này ban tổ chức sẽ đóng góp về cho quê hương đấy, cho Hà Tĩnh, cho Quảng Bình đấy, để mà cố gắng giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn. Về cụ thể thì có nhiều hướng gửi về. Đội ngũ những nghệ sĩ tham gia chương trình này thì cũng đều là những người hay hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Thì ví dụ như là danh hài Trấn Thành chẳng hạn đấy, thì danh hài Trấn Thành trước khi sang lưu diễn châu Âu thì Trấn Thành cũng vừa đi ủng hộ miền Trung một lượt đấy thì ban tổ chức cũng sẽ gửi về qua quỹ của Trấn Thành, qua quỹ của MC Phan Anh và một phần trích thẳng vào quỹ của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. Đấy thì Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp thì cũng sẽ gửi qua quỹ Công Bất Thịt để mà gửi những chút lòng cái tình thương về cho đồng bào quê hương ở Việt Nam.
Vi cũng nghe nói cho nên là Vi lần này Vi đi là Vi rủ tổng cộng nhóm của Vi gần 20 người. Cho nên là mọi người đi, bạn bè Vi đi rất là đông.
Còn chị Hoàng Oanh, chỉ đến lúc nghỉ giải lao, đấu giá vé máy bay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, chị mới biết được thêm ý nghĩa của chương trình vì do mua vé quá sớm.
Thì lúc mà đấu giá cái vé máy bay á, thì lúc đó chị mới biết là đấu giá để quyên góp cho chương trình Bỏ Lụt Miền Trung. Rất là có ý nghĩa em, tại vì bản thân chị cũng ủng hộ những cái chỗ khác để cứu trợ Việt Nam ở miền Trung. Rất là tội nghiệp, đồng bào của mình rất là tội nghiệp. Mình là may mắn lắm, mình mới được như vậy, còn người ta rất là tội nghiệp.
Đến 2 giờ sáng hôm sau, những khán giả cuối cùng mới rời nhà hát Les Esseliers. Họ nán lại thêm một chút để được gặp những nghệ sĩ mà mình yêu thích và chia sẻ cảm nhận với ban tổ chức, mà trong số đó có khá nhiều khuôn mặt họ quen biết.
Về vấn đề tổ chức cho cái đêm diễn này thì nó là sự kết hợp giữa nhiều bộ phận khác nhau, thì mỗi bộ phận có một cái trách nhiệm khá là riêng biệt. Ví dụ như là về liên lạc với cả ca sĩ thì phụ thuộc vào chị Hồng, đấy là chị là chủ quán của ba, thì chị có mối quan hệ rất rộng với giới nghệ sĩ bên Việt Nam thì chị là người liên lạc. Đấy còn về cái vấn đề tổ chức nhân sự cá nhân bên này về lo các thủ tục thì là hội sinh viên giúp đỡ một phần và cũng các cá nhân khác. Thì bên cạnh đấy thì cái sự đóng góp không hề nhỏ đó là những cái nhà tài trợ, ví dụ như là Vietnam Airlines, Phở Mekong, Phở 13 và trung tâm du lịch Pacific Voyage. Không có những nhà tài trợ này thì chúng tôi không có đủ tài chính để mà tổ chức cái chương trình quy mô và lớn như vậy.
Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Vừa rồi là phần tạp chí cộng đồng phát lại do Thu Hằng phụ trách. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, chủ đề tạp chí văn hóa tuần này sẽ là một phiên bản Việt ngữ mới cho tác phẩm Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte, Thanh Hà phỏng vấn dịch giả Trịnh Y Thư. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần tin thời sự của chúng tôi đến đây là xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc tố giác âm mưu tạo phản trong đảng Cộng sản. Tổng thống Hàn Quốc bị đe dọa điều tra về vụ tai tiếng chính trị. Lãnh đạo Daesh kêu gọi tử thủ tại Mosul, Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng Nga thực sự muốn quay lại quân cảng Cam Ranh Việt Nam? Kính thưa quý vị, phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Na Phạ Phôn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.